Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quan. Thời gian ngày 21 tháng 6 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 53B. Phía sau có một loại cách nói. Ngài nói: Hù bất hoại giả danh, nhi thường độ chúng sanh, cố viết tùy duyên, liễu tri chúng sanh, tánh không thật, vô độ giả danh, vi diệu dụng. Đây là chân thật kiến tánh rồi. Chưa kiến tánh, không đến được cảnh giới này. Cũng giống như ba đoạn lớn phía trước mà chúng ta đã nói qua: nhất thể, nhị dụng, tam biến. Đích thực thấu đáo chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng là cái gì? Tướng có, tánh không. Sự có, lý không. Nếu như khởi tâm động niệm chưa buông xả, nhân quả bất không. Khởi tâm động niệm nếu buông xả rồi, tập khí cũng không còn, nhân quả cũng liễu bất khả đắc. Vì sao vậy? Hoàn toàn quay về tự tánh. Trong tự tánh không có đối lập. Vậy thì bạn liền nghĩ đến: tánh tướng là đối lập, lý sự là đối lập, nhân quả cũng là đối lập, bao gồm tất cả đối lập thảy đều không có. Đây là viên mãn quay về tự tánh. Từ ngay chỗ này chúng ta liền biết, chỉ có Như Lai, không có nhân quả. Bồ Tát Đẳng Giác có hay không? Có. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều có. Chỉ có cứu cánh viên mãn gọi là diệu giác vị, vậy thì không có. Tuy là không có, ở trên độ hóa chúng sanh hiển lộ ra lại đó, bạn thấy chúng sanh có cảm, vậy chẳng phải là có ứng hay sao? Phật Bồ Tát liền có ứng, đó chính là quả. Cảm ứng tương thông. Lại có hiện tượng này lộ ra. Chúng ta, người thật có khởi tâm động niệm, có nhân quả. Thế nhưng Phật Bồ Tát tuy là khởi lên loại tác dụng này, bởi vì Ngài không có khởi tâm động niệm. Diệu là diệu ngay chỗ này. Chân thật là diệu dụng. Chúng ta ở giai đoạn hiện tiền này, chân thật gọi là bát địa phàm phu. Chúng ta phải rất chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Học cái gì? Học buông xả. Thật phải thường hay nghĩ đến, họ liền thật sẽ buông xả. Người trước đã cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm. Ngày ngày nghĩ đến, ta phải buông xả thân kiến. Ta không thể chấp trước cái thân này là ta. Ta phải buông xả biên kiến. Ta không đối lập với bất cứ người nào. Ta phải buông xả thành kiến. Thường hay nghĩ như vậy, tốt. nghĩ lâu rồi, thật có thể buông xả. Hôm nào bạn thật buông xả, bạn liền rất vui. Bạn hiện ra dáng vẻ không giống như người bình thường, rất hoan hỷ. Đó là gì vậy? Khai ngộ rồi. Cái ngộ đó là tiểu ngộ, thế nhưng rất có thọ dụng. Chúng ta chẳng phải muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc hay sao? Chắc chắn được sanh. Bạn ở nơi tịnh độ lấy được chứng thư bảo đảm. Hơn nữa bạn giảng sanh không phải sanh cõi phàm thánh đồng cư, bạn sanh cõi phương tiện hữu dư, phẩm vị cao. Nếu như vẫn ở nhân gian, thọ mạng chúng ta vẫn chưa đến, vẫn ở nhân gian tiếp tục nỗ lực. Vì sao vậy? Vẫn có thể hướng lên trên cao. Nhân gian tuy là gian khổ, khổ là nghịch tăng thượng duyên. Cho nên Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu đến thế giới Cực Lạc, có một câu nói như vậy: tu hành một ngày ở thế giới Ta Bà bằng tu hành ở thế giới Cực Lạc 100 năm. Ở nơi đây khó tu, thế giới Tây Phương Cực Lạc quá dễ dàng. Ở đây một ngày bằng thế giới Cực Lạc 100 năm. Chúng ta ở nơi đây không thể nào để uổng qua. Phải đem phiền não tập khí thấy đều tu trừ hết. Bạn xem thấy vô ngã, biên kiến không đối lập. Không luận là thuận cảnh, thuận cảnh, thiện duyên, một chút tâm tham cũng không có, ý niệm tham luyến không có. Nghịch cảnh, ác duyên, một chút sân hận cũng không. Đem cái tập khí này tu trừ hết, phiền não tập khí tu trừ hết, phẩm vị của chúng ta liền nâng cao. Cho nên căn bản, nền tảng vẫn là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến cùng giới thủ kiến đều thuộc về thành kiến. Chúng ta thường hay giảng ba thứ này. Không đối lập, thành kiến buông xả rồi, không phải cái gì cũng đều tôi phải thế nào đó, đó là thành kiến. Thì chúng ta không thể tùy duyên. Tùy duyên là cái gì? Người khác đều tốt, không có thứ nào không tốt. Bạn nghĩ thế nào cũng đều tốt, ta đều có thể tùy thuận. Thế nhưng ta tùy thuận có một tiêu chuẩn. Cái bạn hành, lời bạn nói phải tương ưng với tánh đức thì tùy thuận. Không tương ưng với tánh đức, không tùy thuận, đây chính là trí tuệ. Nếu như nhất mực tùy thuận mà nói, bảo bạn làm việc sai lầm, bạn cũng tùy thuận, sát đạo dâm vọng cũng tùy thuận, đó là sai rồi. Đó là tùy thuận đi đến địa ngục. Chúng ta là phải tùy thuận đến thế giới Cực Lạc, phải thành Phật, cái này chúng ta tùy thuận. Hướng đến ba đường thì chúng ta không tùy thuận. Như vậy thì tốt, vậy mới gọi là diệu dụng. Độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, chính mình làm ra kiểu dáng chính là giúp đỡ chúng sanh. Đặc biệt hiện tại, ở vào thời đại này, toàn thế giới luân lý, đạo đức, nhân quả, giáo dục, tôn giáo đều xuống thấp, không người tin tưởng. Hiện tại cần phải làm ra kiểu mẫu để cho người xem, người ta mới tin tưởng. Nếu bạn không làm ra được kiểu mẫu, người khác không tin tưởng bạn. Người hiện tại tin tưởng khoa học, thực tế khoa học là cái gì? Chân thật có thể hiểu được không nhiều. Thế nhưng có một cái phổ biến mọi người đều biết, đem chứng cứ ra. Khoa học mang ra chứng cứ, đem ra chứng minh. Cho nên chúng ta phải làm ra kiểu mẫu để chứng minh cho người xem, họ mới có thể tin tưởng. Nếu không làm ra kiểu mẫu tốt thì họ sẽ không tin tưởng. Như chúng ta làm người, có kiểu mẫu của làm người. Chúng ta đem luân lý làm ra, chính là quan hệ giữa người và người làm ra. Đem đạo đức làm ra, đem nhân quả làm ra, đem tính tâm kiên định của chúng ta làm ra. Như vậy thì tốt. Người khác xem rồi, họ tự nhiên liền sẽ cảm động. Cảm động bạn mới có thể dạy họ. Nếu họ không cảm động thì bạn đừng dạy họ. Vì sao vậy? Không ích gì. Họ không có lòng tin đối với bạn. Cho nên thầy giáo dạy học trò, thầy giáo hiện tại thật không có nhiều. Như thầy giáo mà tôi thân cận, các ngài đều còn dùng phương pháp truyền thống. Tuy là dạy học trò, không chăm sóc, bạn nghe bao nhiêu thì học bấy nhiêu, tùy duyên. Thế nhưng chân thật có học trò tốt, họ rất quan tâm. Vậy một học trò tốt là thế nào? Tôn trọng đối với thầy giáo. Thầy giáo tuyệt nhiên không hy vọng học trò tôn trọng, không phải là cái ý này. Vậy thì thầy giáo sai rồi. Tôn sư trọng đạo là tánh đức. Bạn có cái tánh đức này, bạn có thể tiếp nhận giáo huấn của thầy giáo. Cho nên thầy giáo họ nỗ lực dạy bạn. Không nỗ lực dạy bạn thì có lỗi với bạn. Bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể tin, bạn có thể giải, bạn có thể hành. Nếu không dạy bạn mà nói thì có lỗi lầm với bạn. Nếu như những gì dạy cho bạn, bạn không tin tưởng, bạn cũng không lý giải, bạn căn bản không đi làm, vậy thì dạy cũng bằng không dạy. Không nên quá lãng phí cái thời gian đó, không nên đi lãng phí tinh lực đó, thì họ không dạy. Giảng đường giảng qua thì thôi. Cho nên những việc này chúng ta đều phải biết. Chúng ta gặp được thầy giáo, thầy giáo có thể đặc biệt quan tâm, đặc biệt chăm sóc bạn. Mỗi giờ mỗi phút đều sẽ nhắc nhở bạn. Đây chính là chúng ta có mấy phần thành ý học tập với lão sư. Họ giống như cha mẹ vậy. Cha mẹ cùng con cái quá thân, chính mình không cách gì dạy. Cho nên từ xưa đến nay gọi là dị tử nhi giáo, nó liền có đạo lý. Thường hay cùng ở với nhau quá thân mật, vậy thì có tâm bệnh. Quá thân mật đều xem thấy khuyết điểm của bạn, không xem thấy chỗ tốt của bạn. Tâm cung kính không thể sanh khởi. Ngày ngày cùng ở với nhau, ông có tâm bệnh gì tôi đều biết rồi. Thế nhưng bạn có chỗ tốt thì không xem thấy, chỉ thấy chỗ xấu của người khác. Cho nên ấn tượng đều không tốt, tâm cung kính không thể sanh khởi. Thế xuất thế gian pháp đều từ tâm cung kính mà cầu. Đại sư Ấn Quang nói rất hay, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Bạn theo một thầy giáo, bạn có thể được bao nhiêu? Cái tỷ lệ này từ do đâu mà thấy? Bạn có bao nhiêu lòng thành kính đối với thầy, bạn có thể được bao nhiêu? Việc này rất có đạo lý. Một câu nói sau cùng, liễu tri chúng sanh tánh không thật vô độ giả. Đây là diệu dụng. Đây là cái gì? Độ chúng sanh tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm, quyết không tính công. Nói học vấn đức hạnh của anh là do ta dạy cho anh. Nếu như thầy giáo có cái ý niệm này mà nói, không phải là thiện tri thức chân thật. Vì sao vậy? Họ chấp tướng, họ còn có phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Cho nên họ biết được chúng sanh tánh không, tướng là huyễn tướng, không thể nào có được. Giúp đỡ họ khai ngộ. Giúp đỡ họ tu hành. Giúp đỡ họ ngộ nhập. Đây là cái gì? Đây là việc nên làm. Cũng giống như cha mẹ đối với con cái vậy. Thiên kinh địa nghĩa. Ở trong Phật Pháp thì Pháp nhĩ như thị. Thành tựu của họ là họ chính mình thành tựu. Vì sao vậy? Phiền não tập khí là họ chính mình buông xả. Lão sư không cách gì giúp họ buông xả. Lão sư chỉ có thể nói rõ. Bạn thử nghĩ xem, như Dương Thiện Nhân hiện tại ở Đại Lục là Lưu Thiện Nhân, giúp bạn trị bệnh. Bệnh của bạn làm thế nào khỏi? Bạn chính mình trị khỏi. Có phải là ông ấy trị khỏi không? Ông ấy đem phương pháp về cho bạn. Nếu bạn không tin tưởng mà nói, không có hữu dụng gì. Nếu bạn không chịu làm theo thì không thể hữu dụng. Có thể thấy được, bạn tin tưởng, bạn làm theo, bạn chính mình độ chính mình, chính mình đem chính mình trị khỏi. Lão sư thì sao? Lão sư là tăng thượng duyên. Phật Pháp nói bốn duyên sanh Pháp. Thân nhân duyên là chính mình. Sở duyên duyên là chính mình. Vô gián duyên cũng là chính mình. Lão sư chính là cái sau cùng nhất, tăng thượng duyên. Họ ở bên ngoài giúp đỡ bạn. Ba cái duyên đó là bạn chính mình, bản thân chuẩn bị đầy đủ. Cho nên người giác ngộ hiểu rõ, giúp bạn trị hết bệnh rồi, có tính công hay không? Không tính công. Nếu như lão sư nói ta có ân đức với anh, ta giúp anh trị hết bệnh, đây là hữu dụng, không gọi là diệu dụng. Cái dụng này là tục dụng, thế tục. Chân thật Phật Bồ Tát, chúng ta ở nơi thế tục cũng phải biểu diễn tri ân, báo ân, tôn sư trọng đạo. Thế nhưng lão sư chân thật, trong lòng ngài trong sạch thanh tịnh, không nhiễm một trần. Không phải bạn tôn kính họ, họ thật sanh hoan hỷ. Bạn không tôn kính họ thì họ không hoan hỷ. Vì lão sư này chưa khai ngộ. Lão sư khai ngộ tuyệt đối không có cái ý niệm này. Thế nhưng học trò chúng ta có nên làm như vậy hay không? Phải nên làm như vậy. Tại vì sao phải làm như vậy? Làm cho người khác xem. Ta cùng lão sư, hai người đều diễn kịch, diễn cho đại chúng xã hội xem. Dạy bảo đại chúng xã hội tôn sư trọng đạo. Đây gọi là diệu dụng. Người ngộ nhập, không luận là lão sư học trò chân thật ngộ nhập, đều biết được chúng sanh tánh không. Trên Kinh Bát Nhã nói, chư Phật Bồ Tát độ vô lượng vô biên chúng sanh, một câu nói sau cùng, thật vô chúng sanh nhi đắc độ giả. Chúng sanh chính mình độ chính mình, họ chính mình thành tựu. Nếu như thật có thể được độ mà nói, chúng ta không cần phải tu. Các ngài đều dạy chúng ta thành Phật Bồ Tát, vậy mới gọi là các ngài thật có bản lĩnh độ chúng sanh. Các ngài không làm được. Cho nên thành tựu của chúng sanh là chính mình ngộ, chính mình tu, chính mình được độ. Đây là chân thật. Đây là mọi mặt đều phải có thể quán sát được. Phía sau ngài càng nói, ý nghĩa thì càng sâu. Hữu lý tức sự, cố danh tùy duyên, sự tức lý, cố danh diệu dụng. Lý cùng sự là một, không phải là hai. Lý không có sự, cái lý này không hiện rõ ra. Sự nếu không có lý, cái sự này thì không thể nào thành lập. Cho nên nhất định phải biết, trong lý có sự, trong sự có lý. Hay nói cách khác, sự là tướng, hiện tượng. Trong tướng nhất định có tánh, trong tánh nhất định có tướng. Tánh tướng là một, không phải là hai. Cho nên có lúc đem lý sự cùng tánh tướng hợp lại để nói. Sự là cái gì? Sự tướng. Lý tánh hoặc giả là tánh lý. Có thể có dụng. Lý chính là sự. Cái này có thể nói là tùy duyên. Lý khắp pháp giới, nó không phải là hình tướng. Không có hình tướng, không có hình tướng chính là không có hiện tượng vật chất. Nó cũng không có hiện tượng tinh thần. Xin nói với các vị, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều thuộc về sự, đều là thuộc về tướng. Lý là nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đó là lý, đó là tánh. Khi nó khởi tác dụng liền biến thành hiện tượng, khởi nhị dụng. Cái nhị dụng này chính là hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần, khởi lên hai loại tác dụng này. Cho nên khi khởi tác dụng, bạn xem thấy đây chính là tánh thể, tùy duyên. Lý chính là sự. Ngày nay chúng ta xem thấy mười pháp giới y chánh trang nghiêm, đây là cái gì? Đây là tự tánh tùy duyên. Lý tức sự. Tánh chính là tướng. Sự tức lý, đó chính là diệu dụng. Thật là diệu dụng, một chút cũng không giả. Vì sao vậy? Bạn khai ngộ rồi, bạn đại triệt đại ngộ, bạn minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nơi nào mà thấy? Ở trên sự tướng mà thấy. Trên sự tướng thấy cái gì? Trên sự tướng thấy được lý. Ở trên tướng thấy được tánh, bạn xem có diệu dụng hay không. Có một vị Bồ Tát nào tu hành chứng quả mà không phải như vậy? Chúng ta một hôm ở trên sự, ở trên tướng, bỗng nhiên khai ngộ, chính là thấy được tánh rồi. Đại sư Huệ Năng ở trong thất phương trượng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nghe Ngũ Tổ giảng cho Ngài nghe đại ý của Kinh Kim Cang, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài là Ngôn Hạ, ở nơi ngôn ngữ bỗng nhiên đại ngộ. Lão Hòa Thượng nói pháp cho Ngài nghe là sự. Ngài ở nơi sự thấy được lý, kiến tánh rồi. Nêu ra báo cáo tâm đắc của Ngài. Năm câu nói của Ngài là báo cáo tâm đắc của Ngài. Ngài ngộ là cái gì? Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh là không nghĩ đến tự tánh, vốn dĩ là thanh tịnh. Trước giờ chưa từng ô nhiễm, không sanh không diệt, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động năng sanh vạn pháp. Đây là diệu dụng. Tại vì sao Ngài nghe rồi khởi lên diệu dụng như vậy? Ngày nay chúng ta nghe rồi, một chút tác dụng đều không thể khởi lên. Đây là nguyên nhân gì? Tâm địa của Ngài thanh tịnh, cho nên Ngài khởi dụng là diệu dụng. Ngày nay chúng ta tâm không thanh tịnh, chúng ta có tự tư tự lợi, trong lòng của chúng ta có danh vọng lợi dưỡng, chúng ta còn có tham sân si mạn. Cho nên ngày nay chúng ta nghe kinh nghe pháp khởi lên tác dụng vẫn cứ là phiền não, không thể kiến tánh. Không phải Phật pháp không tốt, Hòa thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là nói như vậy. Hiện tại những pháp sư đại đức, cư sĩ cũng là nói như vậy. Biến số chúng ta nghe cũng nghe được nhiều rồi, thậm chí đến chúng ta cũng có thể nói ra được, chính là không khởi lên được diệu dụng. Bạn nói Phật pháp không linh chăng? Vì sao ở Đại sư Huệ Năng thì linh? Bạn nói nó linh phải không? Ở nơi chúng ta tại vì sao không linh? Do đây có thể biết Phật pháp không có cái gì linh hay không linh. Linh không linh ở người. Người không có chướng ngại thì linh, có chướng ngại thì không linh. Hiện tại cái sự việc này chúng ta cũng xem là làm rõ ràng, hiểu được tường tận. Chúng ta muốn Phật pháp linh. Phật pháp linh là pháp pháp đều linh. Vì sao vậy? Nó đều là sự. Không có pháp nào không linh. Đại sư Hiền Thủ ở trong Thiên Văn Chương này, Ngài nêu ra nhất trần làm thí dụ. Một hạt vi trần, đó là sự, đó là tướng. Ở trong một hạt vi trần này có lý, có tánh. Bạn có thể ngộ ra cái lý này, có thể thấy được tánh, gọi là diệu dụng. Tham cứu trong thiền tông, tham thoại đầu. Nguyên lý, nguyên tắc của nó chính là như vậy. Nói ra rất đơn giản, thí dụ như đại sư ở đây nêu ra một vi trần, một hạt vi trần. Hạt vi trần này là sự, là tướng. Ở trong đây có lý, có tánh. Bạn không nghĩ đến bất cứ thứ gì, thấy điều buông xả, chỉ nghĩ đến cái này. Trong một hạt vi trần, tánh ở nơi đó. Trong một hạt vi trần, trong một hạt vi trần có lý, có tánh. Bạn chỉ nghĩ đến vấn đề này, nó gọi là tham cứu. Đem tâm chuyên chú. Chuyên chú đến cái gì? Chuyên chú đến các ý niệm khác đều không có. Các ý niệm khác đều không có. Hiện tượng gì? Người khác nói chuyện bạn không nghe được. Những vật của cảnh giới bên ngoài bạn cũng không xem thấy. Vì sao vậy? Không hề để tâm. Thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Đây chính là tinh thần của bạn hoàn toàn tập trung, chuyên chú ở một điểm. Thật có thể chuyên chú đến cái trình độ này. Thông thường người xưa nói 100 ngày, thời gian 3 tháng, khai ngộ. Thời gian 3 tháng không khai ngộ thì 6 tháng. Qua 6 tháng không khai ngộ thì 9 tháng. Nguyên lý, nguyên tắc tham thiền khai ngộ chính ngay chỗ này. Đem tinh thần tập trung vào một điểm. Không cầu đáp án. Cầu đáp án là khởi vọng tưởng. Tôi phải ở chỗ này kiến tánh. Chỉ một ý niệm như vậy. Cái ý niệm này gọi là nghi tình. Cái nghi tình này là đại nghi. Đại nghi, đại ngộ. Vì sao vậy? Bạn phải kiến tánh. Kiến tánh là lớn nhất. Bạn không thấy cái gì khác. Nó liền khởi lên cái diệu dụng này. Ngày nay chúng ta không cách nào. Không cần nói đem toàn bộ tinh thần tập trung. Thực tế mà nói, bạn có thể tập trung 10 phút cũng không làm được. Vọng niệm của bạn quá nhiều. Bạn xem, bạn ở trong một giây khởi lên mấy vọng niệm. Trong một giây đồng hồ khởi lên mấy vọng niệm. Niệm trước diệt thì niệm sau sanh ra rồi. Bạn không thể nào ở nơi ngay một niệm. Làm cho một ý niệm này không khởi lên ý niệm thứ hai thì họ thành công. Chúng ta niệm Phật đạo lý cũng là như vậy. Niệm Phật cầu giảng sanh phải cần bao nhiêu thời gian? Mười phút, 20 phút thì đủ rồi. Chân thật có thể giảng sanh. Nếu bạn dùng tham thiền cái đạo lý này để nói, trong lòng chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, đích thực không có ý niệm thứ hai. Khi công phu đến nơi cũng là nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe. Họ chỉ là một câu A-di-đà Phật. Dụng câu như vậy, trên Kinh Di Đà nói, nếu một ngày căn tánh nhạy, thiện căn sâu dày, phiền não nhẹ, một ngày liền có thể giảng sanh. Nhiều nhất là 7 ngày. Nếu một ngày đến 7 ngày, không phải là giả, là thật. Cho nên người xưa nói, công phu của niệm Phật, dùng thí dụ để nói, gió thổi không lọt, mưa rơi không ướt. Công phu giống như tường đồng vách sắt vậy. Đó gọi là thật niệm Phật. Hiện tại chúng ta niệm Phật, sở dĩ không thể thành công, chính là xen tạp lấy vọng niệm. Xen tạp đã quá nhiều. Vẫn chưa niệm được mấy câu Phật hiệu, một ý niệm khởi lên. Nhất là người hiện tại, trên người mang theo điện thoại di động, người điện thoại nhiều. Bạn chính mình nghĩ xem, bạn một ngày tiếp bao nhiêu cuộc điện thoại? Ở trên điện thoại nói bao nhiêu câu nói? Công phu của bạn làm sao có thể thành tựu? Thật muốn niệm Phật thì toàn bộ xả bỏ, không nói chuyện với người. Bất cứ việc gì thấy đều buông xả. Không có tâm phan duyên, công phu mới có thể thành tựu. Vậy thì trước tiên bạn phải nhìn thấu. Nhìn thấu cái gì? Thế giới này là giả. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Luân hồi là khổ. thì bạn sẽ không lưu luyến, thì bạn triệt để buông xả. Có độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, cái hoằng nguyện này. Thế nhưng hiện tại chúng sanh đều không nghe, họ không tiếp nhận. Ta tạm thời rời khỏi. Ta cầu sanh tịnh độ. Chúng sanh bên này lúc nào duyên chín mùi rồi, nghĩ tưởng đến ta, ta liền đến. Chúng sanh có niệm, liền cảm. Bạn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc liền có ứng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tu hành chưa thành công cũng có thể trở lại. Vì sao vậy? A-di-đà Phật 48 nguyện gia trì họ. Họ có thể giống Pháp Thân Bồ Tát vậy, thừa nguyện tái lai. Việc này quá thù thắng, ở mười phương thế giới không có. Ta làm sao biết được việc này? Trong 48 nguyện nói, A-di-đà Phật chính mình nói, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, giai tác A-duy diệt trí Bồ Tát. Câu nói này không phải là giả. A-duy diệt trí là gì? Thất địa trở lên. Trên thất địa thì là bát địa, bát địa, cửu địa, thập địa, Bồ Tát như thế. Có phải chúng ta vừa giảng sanh đến nơi liền chứng được? Không có. Là A-di-đà Phật bổn nguyện giúp bạn, gia trì cho bạn. Đây là thù thắng hy hữu không gì bằng. Bởi vì bạn không phải nương A-di-đà Phật, nương vào chính mình tu, tu đến thời gian tương đối dài, tu đến thất địa phải thời gian tương đối dài, không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc một đời đến ở nơi đó. Đại sư Cầu Ích nói rất hay, ngài nói rất rõ ràng ở trong Di Đà Yếu Giải. Bạn nói họ là Bồ Tát, họ không phải. Họ phiền não tập khí chưa đoạn. Bạn nói họ không phải. Khi họ khởi lên tác dụng, họ thật có cái trí tuệ này, thật có cái đức năng này. A-di-đà Phật mượn dùng, không phải chính mình tu được. Cho nên pháp môn này mười phương chư Phật tán thán. Chân thật là pháp khó tin. Thành tựu thù thắng như vậy, phương pháp đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, chân thật là dạng người tu, dạng người đi. Cái dụng này mới chân thật gọi là diệu dụng. Ngày nay chúng ta sau khi học rồi, quan trọng nhất là phải tin tưởng. Tin khó, thật là khó tin. Tôi đã nói qua với các đồng tu rất nhiều lần. Tôi học Phật không phải ngưỡng mộ tịnh độ mà bước vào. Tôi theo tiên sinh Phương Đông Mỹ học triết học mà bước vào cửa. Mà lão sư Phương giới thiệu cho tôi là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Tôi cũng ưa thích một cách mơ hồ. Đối với bộ kinh này, nói không ra được lý do. Ông giới thiệu tôi vừa xem thì thật hoan hỷ. Nhất là xem sớ sao của Đại sư Thanh Lương. Có duyên phận cùng pháp môn này, cùng bộ kinh này. Thế nhưng đối với tịnh độ thì không thể sanh khởi tính tâm. Năm xưa khoảng dân quốc năm 40, Tôi rời bỏ công việc, đến Bồ Lý cùng Pháp Sư Sám Dân ở chòi tranh. Vào lúc đó trong chòi tranh có 5 người, 3 người xuất gia, 2 người tại gia. Người xuất gia có Pháp Sư Sám Dân, có Pháp Sư Bù Diệu, còn có một vị Pháp Sư Đạt Tông. 2 người cư sĩ, lão cư sĩ Chu Kính Vũ, vào năm đó cụ ấy 70 tuổi. Tôi 30 tuổi, 30 tuổi hay là 31 tuổi. Chúng tôi 5 người ở chòi tranh. Cho nên tất cả công việc ở trong chòi tranh một mình tôi gánh vác. Tuổi trẻ mà, nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc đời sống mọi người, tôi làm công quả ở nơi đó. Pháp Sư Sám Dân định cho tôi thời khóa. Đọc kinh, lại Phật. Lại Phật quy định một ngày lại 800. Ở trong chòi tranh, buổi tối 8 giờ thì ngủ nghỉ. Vào lúc đó thì không có đèn điện, đốt đèn sáp. Sáng sớm 2 giờ thức dậy, đèn dầu, đốt một ngọn đèn dầu, đọc kinh. Lạy Phật, khóa sáng là lạy 300 lạy. Sau khi lạy Phật xong thì chuẩn bị cơm sáng. Công việc nhà bếp là tôi làm. Buổi sáng lạy 200 lạy. Buổi chiều lạy 300 lạy. Chỉ định cho tôi như vậy. Vào lúc đó chủ yếu nhất là Đại sư Ấn Quang Văn Sao, A-di-đà Kinh Sớ Sao của Đại sư Liên Trì, Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích, còn có Viên Trung Sớ của Đại sư U Khê. Pháp Sư Sám Dân bảo tôi xem, còn bảo tôi đem nó phán khoa, đánh dấu họa thành biểu giải. Sau khi biểu giải này làm xong, tôi mới biết được Phật Pháp không thể nghĩ bàn. Một bộ kinh như nhìn liền hiểu. Tôi ở nơi đó 5 tháng rưỡi. Tôi rời khỏi Pháp Sư Sám Dân, đến Đại Trung, chỗ của lão sư Lý học kinh giáo, đi nghe kinh học kinh giáo. Dường như tôi rời khỏi nơi đó 2 tuần lễ, bát thất thủy tai, chòi tranh cũng bị một chút tổn hại. Đó là lúc đó khi ở chòi tranh đã tiếp xúc tịnh độ. Thế nhưng không có hứng thú. Thân cận lão sư Lý 10 năm. Lão sư Lý là học trò của Đại sư Ấn Quang. Tịnh độ là Ngài truyền lại. Lão sư Ngài đích thực hết lòng hết dạ đem tịnh độ giới thiệu cho tôi. Tôi không hoài nghi, không phản đối. Thế nhưng không có hứng thú tiếp nhận. Lão sư Lý thậm chí nói ra câu nói như thế này. Ngài nói, cho dù như thế nào, anh thấy xưa nay bao nhiêu pháp sư, đại đức, cư sĩ đều tu pháp môn này. Chúng ta xem thấy người xưa như vậy, Chúng ta cũng nên thử nghiệm thử xem. Nếu như chân thật tu không thành công mà nói, thì người khác cũng không tổn hại gì. Chúng ta có một lần bị thiệt thòi thì cũng không hề gì. Dùng lời nói này để khuyên tôi rất cảm kích lão sư. Tôi đến lúc nào mới tin tưởng tịnh độ vậy? Khi tôi giảng được phân nửa kinh Hoa Nghiêm, khi giảng được một nửa, có một hôm đột nhiên nghĩ ra, Văn Thù Phổ Hiền tu pháp gì mà thành tựu? Thiện Tài Đồng Tử tu pháp gì mà thành Phật? 53 tham một đời viên mãn thành tựu. Kinh Hoa Nghiêm giảng đến phân nửa, lật ra phía sau, lật đến sau cùng, Văn Thù Phổ Hiền, đến sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, thảy đều phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lại tỉ mỉ quan sát 53 vị đồng tham. 53 vị đồng tham tôi giảng qua một lần đều không chú ý đến, chỉ là chiếu theo sớ sao của Đại sư Thanh Lương mà giảng. Bạn thấy thật là lơ là qua loa. Khi dụng tâm tỉ mỉ quan sát, Thiện Tài là đệ tử truyền pháp của Văn Thù, môn sinh đắc ý, khẳng định là học cùng pháp môn giống với lão sư. Lão sư là cầu sanh tịnh độ, Bồ Tát Văn Thù cầu sanh tịnh độ. Vậy Thiện Tài đương nhiên không ngoại lệ. Khi vừa xem quả nhiên không sai. 53 tham, vị tham phỏng đầu tiên là Đức Vân Tỳ Kheo. Đức Vân Tỳ Kheo tu Ban Chu Tam Muội, chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là người Trung Quốc chúng ta gọi là tiên nhập vi chủ. Vị thiện tri thức thứ nhất rất quan trọng, ý nghĩa biểu pháp rất sâu. Cái gì vào trước là chủ. Lại xem sau cùng, vị tham phỏng thứ 53, vị thứ 53 là Bồ Tát Phổ Hiền, mười đại nguyện dương cầu sanh Cực Lạc. Tôi xem thấy đến chỗ này, tôi rất là cảm động. Chân thật không phải giả, tịnh độ thật thù thắng. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Văn Thù Phổ Hiền dẫn đầu 41 vị pháp thân đại sĩ thế giới Hoa Tạng, thấy đều đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật. Tôi từ chỗ này mới tin tưởng, mới tiếp nhận. Tôi ở Đại Trung 10 năm, lão sư Lý không đem lý này nói rõ cho tôi nghe. Nếu ông nói cho tôi nghe rõ ràng, tôi sẽ tin tưởng. Tôi sẽ không hoài nghi. Tôi đến khi tôi chính mình giảng Kinh Hoa Nghiêm, từ đầu đến cuối tỉ mỉ đi quan sát, xem qua, mới biết được pháp môn này thù thắng không gì bằng. Vì sao lão sư Lý đem chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Hà Lão giao cho tôi? Tôi xem thấy thiên lợi tựa của Đại sư Mai Quang Hy, liền hết lòng tin tưởng. Mới là chân thật tiếp nhận pháp môn tịnh độ. Sau khi tôi tiếp nhận, tôi vào lúc đó phát tâm, ngay trong một đời này chuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ, không giảng Hoa Nghiêm. Cho nên Hoa Nghiêm lần này, hôm trước đã nói qua với các vị, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cùng quán trưởng Hàn, ba người khải thỉnh, tôi đáp lại lời họ. Tôi đem Kinh Hoa Nghiêm giảng một lần. Chân thật là tùy duyên diệu dụng. Phía sau, Đại sư Hiền Thủ vẫn còn. Chúng ta xem đoạn sau. Hữu chân bất vi tục, cố tùy duyên, tục bất vi chân, cố diệu dụng. Pháp đích thực là diệu pháp. Đây chính là chân tục không hai. Chân là tự tánh. Tục là nghiệp báo. Sáu cõi là tục. Mười pháp giới cũng là tục. Mười pháp giới tiếp cận chân. Sáu cõi viễn ly chân. Tuy viễn ly, trên thực tế tuyệt nhiên không viễn ly. Chân tục vĩnh viễn là không cách gì rời khỏi. Tại vì sao chúng ta nói viễn ly? Chúng ta mê rồi. Tuy là ở phía trước không nhận biết, cho nên muốn viễn ly. Người xưa nói, đạo bất viễn nhân, nhân tự viễn chi, chính là cái ý này. Đạo chính là chân như, chính là tự tánh, không xa chúng ta. Chúng ta chính mình đem nó xem thấy xa. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Y chánh trang nghiêm của sáu cõi ba đường chẳng phải là chân bất vi tục sao? Tự tánh tùy duyên, tùy duyên của mười pháp giới, tùy cái duyên của sáu cõi, tùy duyên của ba đường, không hề không tùy duyên. Không tùy duyên tướng làm sao hiện tiền? Đây là tùy duyên. Chúng ta có thể ở trong tục thấy chân, đó chính là diệu dụng. Cho nên người kiến tánh thường nói, khi chưa kiến tánh, nói đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đến khắp nơi tìm sư tầm đạo. Hy vọng gặp được cao nhân chân thật, điểm qua một chút khai ngộ. Không gặp được. Hòa thượng Triệu Châu là có tên ở trong lịch sử, 80 tuổi chưa khai ngộ, vẫn hành cước, vẫn đến khắp nơi để tham phỏng. Cái tâm đó cũng là thật. Ngày ngày đang nghĩ, làm thế nào ngộ nhập? Khi vừa khai ngộ, nói một câu nói, được rồi, thật không phí công. Vì sao vậy? Đầu đầu thì đạo, tả hữu phùng nguyên. Đạo chính là tánh. Họ thế nào? Họ trong tục thấy được chân. Ở trong tướng thấy được tánh. Đây gọi là diệu dụng. Đại sư Huệ Năng khai ngộ là như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện cũng là như vậy. Trên kinh ghi chép, Thích Ca Mâu Ni Phật là đêm nhìn sao sáng, hoắc nhiên khai ngộ. Mỗi ngày buổi tối đều nhìn sao sáng, chưa khai ngộ. Ngày hôm đó bỗng nhiên khai ngộ. Đây là từ trên tướng thấy được tánh. Nhất định phải duyên chín mùi. Duyên không chín mùi không được. Cái cơ duyên này là vô cùng xảo diệu. Giống như người thế gian mở tủ bảo hiểm vậy, mật mã phải rất chuẩn, sai một tí thì không thể mở. Cần phải đúng chuẩn thì liền mở được ngay. Đây là nói, đó là duyên phận của khai ngộ, cũng chính là tâm chân thật ninh tụ ở một điểm. Trong khoảng sát na này, một chút vọng tưởng đều không có. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này. Đây là Đại sư Hiền Thủ ở trong quyển sách này nói được rất rõ ràng. Vào cái sát na này, bạn không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm động niệm. Đây chính là duyên của bạn chín mùi. Không định duyên phận gì, duyên phận bên ngoài, hoặc là kiến sắc, hoặc là nghe thinh âm, hoặc là nghe người cùng bạn nói pháp, vừa tiếp xúc liền ngộ nhập. Nếu như chính mình không có cái điều kiện này, bất cứ duyên gì cũng không hữu dụng. Chính là chân thật luyện đến một người nào đó sắp ngộ, chưa ngộ, đến bên bờ khai ngộ. Vào lúc này người cao minh họ muốn giúp bạn. Cái duyên này là ở nơi tâm của bạn đã buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đó là diệu dụng hiện tiền. Vừa tiếp xúc bỗng nhiên khai ngộ. Như Lai trí tuệ đức tướng hiện tiền, nhất thời đốn hiện. Đốn hiện là hiện tượng gì? Phía trước nói ba loại. Bạn thấy được tự tánh thanh tịnh viên minh thể, thấy được từ thể khởi hai dụng. Hai dụng đều đầy đủ ba loại châu biến. Hiện tượng của vật chất, hiện tượng của tinh thần, thể đều đầy đủ ba loại châu biến. Châu biến pháp giới xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu. Đây gọi là minh tâm kiến tánh. Đây gọi là đại triệt đại ngộ. Đây gọi là diệu dụng. Cái đoạn này vẫn chưa giảng xong. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.